Kiếm nghịch thương khung, chương 107, cường hóa thể chất, góc truyện audio.com, nhìn thấy Huyền Thiên đã đến đúng vị trí, yêu thú hổ con vây quanh Hắc Tuyến Vương xà đánh cho vài phát, lại nhớ tới tại chỗ lập tức mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, chính diện nhào tới hướng Hắc Tuyến Vương xà. Yêu thú hổ con tấn công chính diện hầu như chính là đụng lên đầu rắn của Hắc Tuyến Vương xà, Hắc Tuyến Vương xà không hề nghĩ ngợi, đầu rắn giống như mũi tên, lưỡi rắn đỏ tươi không ngừng lè ra thụt vào, miệng mở to như chậu máu, cắn tới hướng yêu thú hổ con. Tuyệt ảnh kiếm pháp vô đầu thức, Huyền Thiên ẩn núp ở trên cây đại thụ liền nắm lấy cơ hội, ra tay trong nháy mắt. Luận về tốc độ di động thì Huyền Thiên kém hơn Hắc Tuyến Vương xà cùng yêu thú hổ con, nhưng mà luận về tốc độ công kích thì Hắc Tuyến Vương xà và yêu thú hổ con, vô luận như thế nào cũng không thể sánh bằng tuyệt ảnh kiếm pháp của Huyền Thiên. Huyền Thiên lĩnh ngộ ra tuyệt ảnh kiếm pháp trong khoái chí cảnh, tốc độ xuất kiếm đã đạt tới tuyệt hảo, cao thủ tiên thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng nếu so ra thì chưa hẳn đã vượt qua hắn. Một đại sát chiêu vô đầu thức trong tuyệt ảnh kiếm pháp vừa ra, thân ảnh Huyền Thiên đập xuống, quang ảnh Hàn Tuyết kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa, sau khi xuất hiện lại, một đạo kiếm quang đẹo mắt đã chém đến miệng to như chậu máu của Hắc Tuyến Vương xà. Lực phòng ngự của Hắc Tuyến Vương xà rất cường hãn, một chiêu vô đầu thức này của Huyền Thiên thì chém rụng đầu của một tên võ giả cũng không có vấn đề gì, nhưng chém đầu Hắc Tuyến Vương xà thì không thể. Nhưng chặt đứt lưỡi rắn của hắn thì cũng đã đủ rồi. Lưỡi rắn lẻ ra thụt vào trong thời gian chỉ có 1/10 giây, theo kiếm quang thoáng hiện trong nhát mắt đã bị chém thành 2 đoạn. T, Hắc Tuyến Vương xà thống khổ thét lên một tiếng, lập tức cuồng bạo thân hình 6-70 mét bắn lên, một vòng lại một vòng chụp tới hướng Huyền Thiên. Tốc độ của Hắc Tuyến Vương xà nhanh tới cực điểm, Hắc Tuyến Vương xà ngoại trừ tốc độ nhanh thì còn có một đặc điểm chính nữa là lực vô cùng lớn, nếu như bị thân hình Hắc Tuyến Vương xà quấn chặt bên trong thì cho dù là yêu thú để giai cấp 4 cũng không thể chạy trốn. Nhìn thấy thân hình Hắc Tuyến Vương xà quấn tới, Huyền Thiên trong nháy mắt liền thi triển Long Hổ Bộ, thân thể lóe lên rời đi thật xa. Tuy tốc độ của Huyền Thiên nhanh nhưng cái đuôi của Hắc Tuyến Vương xà lại co lại nhanh hơn nữa. Ba gạch dưới gạch dưới gạch dưới, một thanh âm vang lên. Huyền Thiên tránh thoát được bị Hắc Tuyến Vương xà quấn quanh nhưng lại bị đuôi rắn đánh trúng, sức lực khổng lồ khiến thân hình Huyền Thiên bắn ra mấy chục thước đụng vào một tán trên cây đại thụ. Lực đánh cực lớn khiến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Huyền Thiên đều cuồn cuộn, nội khí trong kinh mạch đại loạn, cổ họng ấm áp, một ngụm nhiệt huyết liền phun lên trên đại hoàn khố. Sức lực của Hắc Tuyến Vương xà cường đại, cái đuôi co lại đánh tới còn mạnh mẽ hơn so với lực công kích của tiên thiên võ giả cảnh ngũ trọng. Huyền Thiên cũng không bị hoàn toàn cả cái đuôi của Hắc Tuyến Vương xà đánh trúng mà chỉ là trúng một chút, nhưng mà vẫn bị thương không nhẹ, nếu như hoàn toàn bị trúng chính diện thì sợ rằng xương cốt của Huyền Thiên đều đã gãy nát vỡ vụn. T, một tiếng kêu ré thê lương vang lên, Hắc Tuyến Vương xà co lại đuôi đánh bay Huyền Thiên nhưng lại nhận lấy công kích của yêu thú hổ con, phần cổ của nó đã bị yêu thú hổ con chọc thủng ra 2 lỗ máu. Mất, góc truyện audio.com, đi lưỡi là mất đi sự phán đoán, mà yêu thú hổ con lại nhanh như chớp, cực kỳ nhanh, công kích xuất quỷ nhập thần khiến Hắc Tuyến Vương xà căn bản không có cách nào phản ứng lại, kịp thời ngăn cản. Nếu còn lưỡi rắn thì Hắc Tuyến Vương xà chắc chắn sẽ công kích kẻ bị đánh bay trước tiên, nhưng hiện tại Huyền Thiên cách Hắc Tuyến Vương xà chừng 70-80 mét, Hắc Tuyến Vương xà không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Huyền Thiên nên khi đã bị công kích thì toàn bộ chú ý đều được chuyển đến trên người yêu thú hổ con. Đã không còn lưỡi rắn để phán đoán chính xác vị trí của yêu thú hổ con nên Hắc Tuyến Vương xà ở trước mặt yêu thú hổ con chỉ có thể bị đánh chứ sức lực cường đại căn bản không thể nào phát huy ra, ngay cả thân thể của yêu thú hổ con cũng không thể thấy được. Mà miệng vết thương trên cổ Hắc Tuyến Vương xà bị yêu thú hổ con công kích đến càng lúc càng lớn, máu tươi lúc ban đầu thì chảy ra từ từ, rồi đến mãnh liệt hiện tại thì phun ra giống như dòng suối. Cũng không lâu lắm, sau khi bị yêu thú hổ con công kích thì rốt cục Hắc Tuyến Vương xà đã nằm sụi lơ trên mặt đất, ngoại trừ thân thể còn đang vặn vẹo thì đầu đã không còn nhúc nhích. Sinh mệnh của yêu thú xà cực kỳ ngoan cường, cho dù đã bị chém thành 2 đoạn nhưng thân hình cũng còn có thể vặn vẹo, nhưng trên thực tế thì Hắc Tuyến Vương xà đã chết rồi. Thân rắn vặn vẹo chỉ là nhúc nhích theo bản năng, Hắc Tuyến Vương xà đã chết nên không thể tiến hành công kích nữa, yêu thú hổ con đã trực tiếp xông vào phía trên đầu rắn của Hắc Tuyến Vương xà, móng vuốt sắc bén rừng bay múa trực tiếp lấy xuống vương miệng trên đầu rắn, rất nhanh đã ăn sạch sẽ. Sau đó yêu thú hổ con cào cào trên đầu rắn, huyết nhục tung tóe, bất kể là huyết nhục hay là xà cốt thì đều bị xé rách dưới cái chảo lợi hại của yêu thú hổ con. Chốc lát sau, trên đầu rắn đã bị đào ra một lỗ máu, móng vuốt của yêu thú hổ con thăm dò vào trong đó, một yêu hạch nhỏ bằng nắm tay đã bị yêu thú hổ con rút ra. Yêu hạch của Hắc Tuyến Vương Xà là yêu hạch trong suốt long lanh, ẩn chứa năng lượng cực đại, yêu thú hổ con một ngụm nuốt vào, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mặt say mê, một bộ dáng lưu manh. Xem bộ dáng thỏa mãn của yêu thú hổ con thì tựa hồ như là đánh chết Hắc Tuyến Vương Xà chính là vì viên yêu thạch này. Sau khi yêu thú hổ con nuốt xuống yêu hạch thì lập tức nguyên khí thiên địa liền bạo tẩu, huyền thiên cảm giác được nguyên khí trời đất từ bốn phương tám hướng đang hội tụ lại. Nguyên khí hầu như ngưng tụ thành thực chất đặc hơn, mắt thường có thể thấy được lấy yêu thú hổ con làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy nguyên khí cực lớn. Vòng xoáy nguyên khí trong vòng trăm mét khiến huyền thiên cũng ở bên trong vòng xoáy nguyên khí này, nhân cơ hội này thì lỗ chân lông toàn thân huyền thiên cũng mở ra, điên cuồng hấp thu, toàn thân có một loại cảm giác thư sướng đến tận xương tùy. Vừa rồi huyền thiên đã ăn một viên tiểu liệu đan, hiện tại lại hấp thu nguyên khí trời đất khiến vết thương trong cơ thể khôi phục rất nhanh đã được 6 thành. Huyền thiên chỉ là ở khu vực ngoài của vòng xoáy nguyên khí, còn yêu thú hổ con chính là ở trung tâm vòng xoáy nguyên khí, hơn nữa nguyên khí trời đất lại chủ động chui vào trong thân thể yêu thú hổ con. Tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất của yêu thú hổ con hơn huyền thiên trăm ngàn lần, với mắt thường có thể thấy tốc độ của yêu thú hổ con, bành. Góc truyện audio.com, chướng, trong thân thể vang lên một hồi tiếng răng rắc trong lòng huyền thiên sáng tỏ trách không được nguyên khí trời đất trong lúc đó lại hung mãnh như thế, thì ra là yêu thú hổ con đang lên cấp trưởng thành. Thừa cơ hội này huyền thiên liền lui vào bên trong vòng xoáy nguyên khí an tâm hấp thu nguyên khí đất trời, dược lực được luyện hóa của tiểu luyện đan khiến thương thế được trị liệu rất nhanh, thương thế tốt lên bảy thành, giống như là ăn được thuốc tiên chữa thương, khôi phục vô cùng nhanh. Qua gần nửa khắc thì nguyên khí đất trời dần dần mỏng, cuối cùng biến mất, vòng xoáy nguyên khí cũng hoàn toàn biến mất. Yêu thú hổ con đã lên cấp xong, đã trở thành yêu thú tam cấp trung giai, thân hình so với lúc trước lớn hơn khoảng 1/10 gì đó, đây là ở thời điểm ấu thơ, không biết sau khi thành niên thì yêu thú hổ con này còn trưởng thành đến mức nào. Huyền thiên trải qua gần nửa khắc hấp thu nguyên khí đập trời khiến tiểu liệu đan trong cơ thể đã hoàn toàn luyện hóa xong, thương thể đã tốt hơn 8 phần. Thời điểm yêu thú hổ con còn là yêu thú tam cấp đê giai đã đánh chết Hắc Tuyến Vương Xà, hiện tại đã tiến tới yêu thú trung giai tam cấp thì thực lực tăng lên ít nhất cũng vài lần, hiện tại chỉ sợ rằng ngay cả yêu thú tư cấp đê giai thì nó cũng có thể đánh chết dễ dàng. Nhìn thấy yêu thú hổ con khiến trong lòng huyền thiên có chút bận tâm, tuy rằng yêu thú hổ con thông linh cũng gần như thông minh như con người, nhưng dù sao cũng là yêu thú, lỡ như tính tình càng thêm hung hăng, trở mặt triển khai công kích với huyền thiên hiện tại cũng không phải là đối thủ của con yêu thú hổ con này. Bất quá ý niệm này cũng chỉ thoáng qua trong đầu huyền thiên, sau khi yêu thú hổ con lên cấp xong thì chỉ nhìn thoáng qua huyền thiên, trong ánh mắt cũng không tính muốn đối phó với hắn. Nhìn huyền thiên một cái, hổ con màu đen lại nhào tới thân thể khổng lồ của Hắc Tuyến Vương Xà, lúc này Hắc Tuyến Vương Xà đã chết hẳn nên thân hình cũng không còn tiếp tục vặn vẹo nữa. Lúc này lực công kích của yêu thú hổ con đã cường đại thêm không ít, dễ dàng tách vảy rắn của Hắc Tuyến Vương Xà ra. Rất nhanh túi mật của Hắc Tuyến Vương Xà đã bị yêu thú hổ con đào lên. Một đạo thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt yêu thú hổ con đã chạy đến trước mặt huyền thiên, cầm túi mật duỗi đầu, đưa cho huyền thiên. Cho ta sao? Huyền Thiên hỏi, cũng không biết là yêu thú hổ con có nghe hiểu Huyền Thiên nói gì không? Nhưng đầu lại gật nhẹ, nhìn thấy yêu thú hổ con cũng không có ý hại mình nên Huyền Thiên nhận lấy túi mật nuốt vào. Mật rắn có vị đắng nhưng lại có một ít mát lạnh, ăn vào trong bụng lại biến thành một luồng dược lực cực manh, thương thế bên trong cơ thể mạnh mẽ khép lại, gần như chỉ trong 10 hô hấp thì thương thế của Huyền Thiên đã tốt hơn 9 lần, sau hơn 10 lần hô hấp thì thương thế của Huyền Thiên đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa bên trong mật rắn còn tựa hồ như ẩn chứa một luồng sức lực khổng lồ, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể huyền thiên, có thể khẳng định vô luận là thể chất hay là nội lực của huyền thiên thì đều tăng lên so với trước. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Túi mật của Hắc Tuyến Vương Xà là một loại linh dược trị thương, và cũng là một loại thần dược tăng cường thể chất và nội lực. Nhìn thấy thương thế của huyền thiên đã khôi phục khiến yêu thú hổ con nhảy lên, xem ra là rất vui sướng, gầm rú hai tiếng. Góc truyện audio.com, bên cạnh huyền thiên, sau đó lại chạy đến bên cạnh thi thể của Hắc Tuyến Vương Xà. Huyền thiên đã đi theo tới, yêu thú hổ con chỉ vào miệng vết thương đổ máu trên cổ Hắc Tuyến Vương Xà kêu lên vài tiếng hừ hừ hừ. Huyền thiên nhìn thấy miệng vết thương không ngừng tuôn ra máu tươi, nói. Người muốn ta uống máu của nó sao? Hừ hừ, hừ hừ, yêu thú hổ con vừa kêu vừa gật đầu, hừ hống, trong lúc đó ở ngoài địa phương xa xôi cách đó mấy trăm dặm phát ra một tiếng gầm rú cực đại. Nghe âm thanh thì không khác biệt lắm với âm thanh do yêu thú hổ con phát ra, nhưng âm lượng lại lớn hơn gấp trăm lần. Yêu thú hổ con nghe được âm thanh lập tức nhìn về phía Huyền Thiên kêu hừ hừ hai tiếng, thần sắc giống như là cáo tử, thân ảnh lóe lên nhanh chóng hóa thành hình bóng, chạy gấp về hướng thanh âm gầm rú cực đại vừa rồi. Một giây đồng hồ đã chạy được sau 70 mét, rất nhanh, yêu thú hổ con đã biến mất trong tầm mắt của Huyền Thiên. Huyền Thiên thu hồi ánh mắt chuyển về trên thi thể Hắc Tuyến Vương xà, nhớ tới yêu thú hổ con đã cho mình mật rắn, thầm nghĩ. Tuy nó là yêu thú nhưng linh trí được mở ra thì lại giống như một đứa bé nhân loại nên không hại ta. Túi mật của Hắc Tuyến Vương xà đã có hiệu quả cường hóa thể chất thì máu rắn cũng có chức năng gì đó. Huyền Thiên không suy nghĩ nhiều, nằm xuống cổ rắn uống từng ngụm máu rắn. Vừa mới bắt đầu thì cảm thấy mùi máu tanh rất nặng, nhưng sau khi uống vài ngụm thì trong cổ lại có vị ngọt. Sau khi nuốt máu rắn vào bụng thì Huyền Thiên cảm giác như nuốt một đoàn liệt hỏa, sôi trào trong người, hóa thành một loại nguyên khí đặc thù theo kinh mạch chạy khắp người Huyền Thiên. Sau khi uống vài chục ngụm thì quả nhiên Huyền Thiên không đoán lầm, cảm giác như là thể chất hay là nội khí đều cường hóa, tuy rằng số lượng không thay đổi nhiều nhưng chất lượng lại ngày càng mạnh hơn. Máu của Hắc Tuyến Vương xà bị Huyền Thiên uống vào bên trong bụng đều hóa thành nguyên khí, được thân thể hấp thu nên hoàn toàn không có cảm giác chướng bụng. Huyền Thiên chỉ có cảm giác duy nhất đó là sức lực của mình càng ngày càng lớn mạnh, thân thể càng ngày càng mạnh hơn, dần dần Huyền Thiên cảm giác có một loại lực khỏe như trâu, lớn như hổ, hơn nữa, càng uống máu rắn càng nhiều thì sức mạnh của Huyền Thiên càng thêm gia tăng. Liên tục uống trong nửa canh giờ thì Huyền Thiên mới hơi có cảm giác chướng, không phải bụng chướng mà là thân thể chướng, tựa hồ như thân thể đã đến mức cực hạn để tiếp nhận sức mạnh vậy. Huyền Thiên đứng lên, sức mạnh toàn thân bành trướng khiến hắn cảm giác được có một loại năng lực thiên sơn, tựa hồ như một quyền đánh ra thì trời đều bị đánh phá, một cước đập mạnh thì cả đất đều bị văng tung tóe. Thế này thì đương nhiên là thể chất trong lúc đó có cảm giác đã được cường hóa lên mấy lần, nhưng mà sức mạnh của Huyền Thiên lại đại trướng lại mấy lần, nội khí cũng được cường hóa mấy lần, hắn cầm Hàn Tuyết Kiếm trên tay cắt xuống, kết quả lại cắt ra một dấu vết màu trắng. Hàn Tuyết Kiếm là danh kiếm, chỉ thấp hơn bảo khí, cho dù là mới vào tiên thiên cảnh võ giả thì chỉ cần Hàn Tuyết Kiếm nhẹ nhàng cắt một phát thì cũng đã cắt đứt cả da. Nếu là trước đây, sau khi bị Hàn Tuyết Kiếm đụng một cái thì làn da sẽ bị nứt ra, nhưng là hiện tại lại có thể lưu lại một dấu vết, có thể thấy được thể chất Huyền Thiên cường hóa càng kinh khủng hơn cả nội khí cường hóa. Góc truyện audio.com, bất quá thể chất của Huyền Thiên chưa đạt tới trình độ mình đồng ra sắc hoàn toàn, Hàn Tuyết Kiếm tuy rằng sắc bén nhưng chỉ là vật chết, nếu như Huyền Thiên sử dụng nội khí để gia trì thì sự sắc bén của Hàn Tuyết Kiếm có thể tăng lên gấp đôi, cắt vào làn da của Huyền Thiên rất là dễ dàng. Cách chương.